Kính thưa toàn thể đại chúng, cái câu hỏi của con là nó liên hệ đến cái vấn đề mà chiêu sinh. Bởi vì có nhiều người thắc mắc mà con không giải quyết được thì con cũng xin thỉnh ý sư ông. Là từ cái ngày mà sư ông mà nó phát đơn để phát cái thông bạch để mà chiêu sinh đó, thì có một số vị như vậy là trực tiếp có, gián tiếp có hỏi con như vậy là họ thao thức, họ muốn đi theo con đường sư ông nhưng mà đã quá 25 tuổi, 26 hay là 27 tuổi thì làm sao mà có thể là đi theo con đường này được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó, thì từ khi mà ôn mở khóa tu tại chùa Hoằng Pháp đó, thì tăng chúng ở chùa đã hầu như muốn đi theo sư ông hết. Là bằng chứng hôm nay ở đây đó, là có 5 vị cũng từ chùa Hoằng Pháp ra đây tu mà đi luôn, không về nữa. Thế thì mình có thể nhận được những thành phần đó hay không? Và nếu nhận thì cái tổ chức của chùa Hoằng Pháp họ sẽ nói mình như thế nào? Và tin chắc rằng sẽ có rất nhiều, có rất nhiều người sẽ đi về để mà tu với chúng ta. Và con thấy có cái điều trăn trở, khi sáng thì con có tiếp 4 vị đó, thì con nói rằng để thỉnh ý sư ông. Và con thấy rằng cái tâm trạng của họ giống như con cách đây 35 năm, khi mà con lãnh đạo 8 vị tăng sinh bỏ Phật viện ra đi, bởi vì cái nơi mình học không đáp ứng được nguyện vọng của mình. Cái nơi mình học mà các vị giáo thọ như là chỉ chuyên về vấn đề mà nhậu nhẹt đánh bạc, thế thì con ở lại để làm gì? Cho nên 35 năm về trước như mình là con dẫn 8 vị ra đi làm một cách mạng. Nhưng mà khi đi vào Phật viện Nha Trang thì ông Đức Minh nói rằng nếu muốn học Phật viện Hải Đức như vậy thì phải về cái trụ xứ con tạm dấu tên, thì các nơi đó mình giới thiệu thì Phật viện Nha Trang mới nhận. Thế thì chúng con cũng vì vấn đề học mà trở lại cái trụ xứ đó để xin đảnh lễ sám hối, để xin học. Thì vị trụ trì giám viện nói rằng là các ông hoạt động cộng sản, thành thử là chúng tôi báo lên trên cho thầy Đông Minh rồi đó. Cái sự việc rõ ràng như vậy, sự việc hiện giờ thầy Võ Đông Minh đang nắm rõ. Thế thì con gặp 8 vị khi sáng thầy và tâm sự con nghĩ lại cái tâm trạng của con như vậy là 35 năm về trước. Nếu không nhận họ thì mình tổ họ mang một cái lý tưởng mà như là để tôn hành, để phục vụ lý tưởng họ, mình không nhận thì cũng tổ mình nhận đó. Thì cái nơi mà họ xuất phát ra đi và thì có bất lòng chi không? Thành thử thì con xin cái ông giải đáp cho đại chúng biết rõ tình trạng.
Tại Mai Thôn Đạo Tràng đó, có những người thanh niên và có những cô thương nữ muốn đi xuất gia và có cái sự giám trợ của cha mẹ, trong trường hợp đó là không có vấn đề. Nhưng mà có những người thiếu nữ và những người thanh niên xuất gia mà không có được cha mẹ đồng ý. Và những người này đã thành niên rồi á, tức là đã có quyền công dân rồi, có thể có quyền định đoạt cái số phận, số phận của mình đó. Thì chúng tôi căn cứ vào pháp luật chúng tôi chấp nhận thôi. Thì có khi bà mẹ làm rất là dữ, bà mẹ nói rằng là mày chỉ có thể đi xuất gia khi mà bước qua xác chết của tao mà thôi, ghê không? Nhưng mà cái bồ đề tâm của người thiếu nữ đó quá lớn, và rốt cuộc thì người thiếu nữ đó cũng đã được xuất gia. Và mấy năm sau thì bà mẹ đổi hẳn thái độ và cảm thấy rất là tự hào về con mình. Con mình đã đi xuất gia và đã tu tập thành công, đã bắt đầu độ đời được. Và đó là một kinh nghiệm. Còn có một bà mẹ khác Thì sau khi con đi xuất gia rồi thì giận con, và con gọi điện thoại về không có trả lời trong suốt 2 năm như vậy, không có trả lời con. Nhưng mà đứa con đã tiếp tục tu học và đã thành công và đã trở thành vị giáo thọ. Thì cuối cùng bà mẹ đã thay đổi thái độ, bà mẹ đã tới thăm con, bà mẹ đã ở lại tu viện để tu tập với con 3 tháng. Và bây giờ đi đâu cũng là khoe là mình có một đứa con đang xuất gia và đang độ được đời. Thì cái tâm vô thường là nó như vậy. Thành tôi nghĩ rằng pháp luật che chở cho mình. Khi mà một người thanh niên đã thành niên rồi thì họ có quyền định đoạt cái vận mệnh của mình. Mình nói như vậy không có nghĩa là mình bỏ lơ những cái bậc cha mẹ đang đau khổ đó. Thì mình có thể khuyên đương sự viết thơ về cho cha mẹ hay là cho thầy, nói rằng con rất là áy náy khi mà con không có nghe lời cha mẹ, nhưng mà đây là lý tưởng của đời con không có thể nào không theo tiếng gọi của lý tưởng được, cho nên xin cha mẹ hiểu cho con, mai mốt một năm hai năm nữa thì cha mẹ sẽ hiểu cho con, và con tin chắc rằng cha mẹ sẽ tha thứ và sẽ yểm trợ cho con. Thì nói đương sự viết một cái thơ như vậy, hoặc là viết thơ cho thầy, bạch thầy, con biết là thầy không có đồng ý cho con gia nhập cái chốn này để học những cái pháp môn có thể giúp con chuyển hóa thân tâm, nhưng mà đây là cái ước ao sâu kín nhất của con. Tại vì ở những nơi khác, mà ngay cả trong chùa của mình, những cái nhu yếu đó con không có được thỏa mãn. Thì đây là cái cơ hội duy nhất của đời con, thì xin thầy cho phép con. Dầu cho thầy không có cho phép con một cách chính thức thì con cũng vẫn đi con đường đó, tại vì đó là cái ước mơ sâu sắc nhất của đời con. Con mong rằng trong một ngày nào đó thì thầy sẽ hiểu được cho con, và thầy sẽ chấp nhận cho con, và tình thầy trò sẽ được thiết lập lại một cách toàn hảo. Thì mình có thể dạy cho đương sự những cái phương tiện như vậy, và có thể là với cái ngôn ngữ từ ái, với cái tâm lòng hiếu kính, thì những người con đó hay là những người đệ tử đó có thể làm cảm động được cái lòng của cha mẹ hay là của các bậc thầy. Thì ngày xưa tôi đi tu đâu có được dễ dàng như vậy đâu, nhưng mà tại vì cái muốn đi tu quá đi, cái tâm bồ đề nó lớn quá, thành phải đi tu thôi. Nhưng mà rốt cuộc thì mình trở lại, mình độ được cha, được mẹ, và mình độ được các thầy nữa. Lúc khi thầy không có được may mắn thì mình về mình giúp được thầy nữa, chuyện rất là hay. Còn cái chuyện tuổi thì ít ra mình phải đưa ra một cái lứa tuổi, và có thể có một vài trường hợp đặc biệt mình có thể vượt được cái tuổi 1-2 năm. Nhưng mà trong cái trường hợp mà đặc biệt đó, thì mình phải có những cái công thức khác, mình phải tìm ra những công thức khác, mình có thể có những cái viện tu khác mà chấp nhận cái tuổi khác. Chứ nếu mà mình đưa ra một cái luật đó, mà mình không có chấp hành nghiêm chỉnh đó, thì mình có thể thất bại ngay từ lúc ban đầu. Mình không muốn loại trừ ai hết, nhưng mà mình có nhiều công thức khác nhau. Sở dĩ mình đưa ra cái tuổi 25 là để mình chiêu sinh những người thanh niên. Ở bên Đại Hàn bây giờ cái tuổi lớn nhất tối đa mà có thể xuất gia là 40 tuổi. Đâu không phải là tu viện, xuất gia là 40 tuổi. Tôi nghĩ rằng cái tu viện phải mở cửa cho nhiều cái lớp người. Trước hết là những lớp người hảo tâm xuất gia, họ là thanh niên, họ có thể đang học đại học, họ có thể vừa học xong đại học, họ có thể có học vị tiến sĩ. Thì đối với những vị đó, bắt đầu từ cái chỗ đó thì học và tu rất là mau. Tại vì họ chưa bị nhuộm những cái màu sắc khác. Và vì vậy cho nên như là một tấm vải trắng nhuộm cái màu mới nó rất là dễ. Thứ hai là các vị đã xuất gia rồi và đã đi qua một vài cái truyền thống khác rồi, nhưng mà cảm thấy không có thoải mái, không có những cái ước mơ, những cái nhu yếu của sự tu tập hành trì độ người không có được thỏa mãn, thì mình cũng mở cửa cho những người đó. Và cố nhiên là có những người nhỏ tuổi, dưới tuổi thành niên, thì những người đó cũng có thể thực tập những điều. Và đó là cái truyền thống Huế đang còn cái đó rất là nhiều. Thì cái quan trọng là mình biết rằng trong cái tình trạng hiện tại thì cái phương thức mà cung cấp kiến thức Phật giáo của các trường nó chưa được toàn hảo, nó có cách lý thuyết. Và khi đi học như vậy thì mình thâu thập được những kiến thức, nhưng mà mình không có áp dụng được những kiến thức đó vào trong cái sự tu học của mình. Và đi ra ngoài như vậy thì có thể gặp những cái tai nạn. Và vì vậy cho nên tu viện là một cái câu trả lời rất là cấp thiết. Thì ban đầu mình làm ra một số tu viện thôi, 2 cái, 3 cái, 5 cái. Nhưng mà sau 6 tháng, sau 1 năm thì quan sát thấy cái nếp sống tu viện đó nó lành mạnh, và người ta đi tới được, có tiến bộ trên con đường chuyển hóa thân tâm, thì người ta có niềm tin. Thì các vị sư trưởng ở các nơi khác họ bắt đầu họ chấp nhận và họ đồng ý mở thêm những cái tu viện khác. Mà trong đó tất cả những cái gì mình học, mình đều có thể học ngay ở trong tu viện. Và tôi thấy những cái kiến thức như là kiến thức về khoa học rất là cần cho người tu. Những cái khám phá mới của khoa học, khoa vật lý học, là khoa sinh vật học, là chúng ta phải biết. Chúng ta sống trong cái đầu thế kỷ thứ 21, chúng ta phải biết những cái gì đang xảy ra trong lĩnh vực khoa học. Và chúng ta phải học tâm lý học. Tại vì tâm lý học dạy trong các trường đại học, nó phối hợp với là duy thức học của mình, nó giúp cho chúng ta hiểu được tâm của chúng ta, và chúng ta thực tập được thành công, và chúng ta giúp được người đời. Nếu không có hiểu được cái tâm lý người đời và cái cách vận hành của tâm thì chúng ta không có thể nào giúp tháo gỡ cho người đời. Cho nên cái môn tâm lý học áp dụng rất là quan trọng, phải học. Và mình phải học thêm cái môn nữa, tức là lịch sử tôn giáo. Mình phải biết cái nội dung giáo lý và hành trì của các tôn giáo khác, để mình có thể độ được những người mà họ bất mãn về những cái truyền thống của họ. Và cuối cùng mình phải học về những cái lịch sử của những cái nền văn minh, như là nền văn minh Ấn Độ, nền văn minh Trung Hoa, nền văn minh Ai Cập, nền văn minh La Mã, nền văn minh Hy Lạp. Nếu mà mình không có một cái kiến thức về những cái nền văn minh đó trên thế giới thì mình không có đủ để mà điều kiện để mà hiến tặng những cái giáo lý và những cái thực tập nó khác cơ. Tại vì mỗi nền văn minh nó có những cái đặc sắc của nó. Mình phải biết về nền văn minh Trung Quốc, mình phải biết về nền văn minh Ấn Độ, mình phải biết về nền văn minh La Mã, Hy Lạp, vân vân. Thì cái đó là những cái đề tài mà mình cần phải học. Còn những cái chuyện khác như là toán hay là như này kia mình không cần bao nhiêu. Thì tất cả đều do cái bằng giáo thọ ở trong tu viện nghiên cứu và thiết lập. Chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời giờ nếu chúng ta có một chương trình học hỏi và thực tập nó hợp lý. Có một cái câu hỏi về vấn đề là trong một cái chùa mà có nhiều vị sư trưởng và có đệ tử riêng, thì làm sao cho tất cả các vị đệ tử có thầy riêng đó sống hòa hợp như là thân thân? Chuyện này chuyện có thể làm được. Ở Làng Mai phần lớn các thầy các sư cô là được xuất gia ở tại Làng Mai, nhưng mà cũng có các thầy các sư cô đã được xuất gia ở những nơi khác. Và khi mà họ tình nguyện gia nhập vào cái dòng sông của tăng thân và sống như tăng thân, từ tự nhiên họ được chấp nhận một cách hoàn toàn 100% và hoàn toàn không có một cái sự kỳ thị nào hết. Thì tôi nghĩ ở Từ Hiếu hay là ở Bảo Lộc hay là ở Thiền Tôn nó cũng vậy. Mình không cần phải là đệ tử cùng một thầy, nhưng mà nếu mình phát cái tâm là sống với nhau, đi với nhau, tu tập với nhau và hành đạo với nhau như là một tăng thân đi một dòng sông, thì tự nhiên mình chấp nhận nhau một cách rất là dễ dàng, tại vì mình có chung một cái chất liệu nước lửa. Còn pháp danh bắt đầu bằng chữ Từ hay là chữ Thái, nó không có quan trọng. Nó quan trọng là chỗ chúng ta cùng đi như một dòng sông. Và tôi nghĩ nếu mà mình chấp nhận tăng thân hết lòng thì tăng sân sẽ chấp nhận mình hết lòng. Đó là kinh nghiệm của tôi. Thành vấn đề này không phải là vấn đề nữa. Và tôi thấy các chùa như là chùa Diệu Nghiêm hay là chùa Thiếu phải cấp thời hành động. Mình phải họp các vị tỳ kheo đi lại và đặt ra câu hỏi: những người nào tình nguyện đi một dòng sông để làm cái chúng, gọi là chúng chủ trì, chúng căn bản cho tu viện. Và khi mình xây dựng được cái chúng rồi đó thì mình mới có tư cách và khả năng tiếp nhận những cái khách tăng. Những khách tăng này có thể tới để được ta đào tạo trong 2 năm hay là 4 năm. Nhưng mà khi mà họ gia nhập rồi, họ thấy có cái nề nếp, có một cái năng lượng vững mạnh, thì họ gia nhập và họ làm giống hệt như vậy. Và trong số đó có những người sẽ đổi ý, có những người sẽ gia nhập vào cái dòng sông tăng thân. Và cái đó là cái vốn liếng của cái tu viện đó. Rồi căn cứ trên cái chúng tu học đó thì chúng ta sẽ cung cấp những khóa tu 7 ngày, chúng ta sẽ cung cấp những khóa tu 21 ngày, chúng ta sẽ cung cấp khóa tu 90 ngày ngay tại chỗ và các địa phương khác, tùy theo cái khả năng cung cấp giáo thọ của chúng ta. Sự thật là như vậy. Và chúng ta phải hành động gấp gáp, liền lập tức. Và chùa nào cũng có thể làm được như vậy liền lập tức. Và nếu mình chưa có hòa giải được với thầy mình thì đó là công việc cấp thiết. Mình phải hòa giải với thầy mình liền lập tức để mình có thể là đích thực một vị giáo thọ. Tại vì khi mà mình chưa hòa giải được với thầy thì mình chưa đủ tư cách để làm một vị giáo thọ thật sự. Và khi mình là thầy thì mình chưa có để hòa giải với đệ tử của mình, mình phải hòa giải ngay với đệ tử của mình. Và mình phải thấy người đệ tử của mình có những khó khăn, có những khổ đau, và mình phải lắng nghe người đệ tử của mình. Mình tại vì trước đó mình không hiểu tại sao người đệ tử mình có vẻ khinh khi mình, có vẻ coi thường mình, có vẻ không nghe lời mình. Nhưng mà cái đó có thể là những cái ở trên bề mặt, ở dưới có những cái chi tiết, những cái ổn khúc khác mà mình chưa biết, cho nên mình hay trách móc. Và vì vậy cho nên mình phải nói chuyện với đệ tử mình, nói: con ơi, hình như con cũng có những khó khăn, con có những cái bức xúc, con có những cái trợ lực, và thầy muốn nghe con nói để thầy hiểu thêm con, để thầy đừng có trách móc con, cho con là người không có trách nhiệm. Thì mình là bậc thầy, mình phải có cái khả năng lắng nghe đệ tử của mình. Và khi mình nghe, mình hiểu được đệ tử của mình thì đệ tử của mình sẽ có cái cơ hội lắng nghe mình và hiểu những khó khăn của mình. Và như vậy thì hai bên có thể làm hòa được một cách dễ dàng. Chứ còn nếu mình cứ tiếp tục nghĩ rằng tất cả những cái lỗi là thuộc về thầy không, hay là tất cả lỗi là thuộc về đệ tử không, thì mình không bao giờ có thể giải quyết được hết. Trong một cái liên hệ khó khăn thì mỗi bên đều có một phần trách nhiệm. Và mình đừng có bao giờ nói trách nhiệm hoàn toàn 100% về bên kia. Sự thật là như vậy. Và đây là một công tác rất là cấp thiết. Nếu mình muốn trở thành một pháp khí để xây dựng tăng thân, để cung cấp giáo lý và pháp môn cho cuộc đời, thì mình phải làm công việc đó được. Và vì vậy cho nên các vị tỳ kheo ni, các vị tỳ kheo của các chùa phải họp liền lập tức để bàn về cái vấn đề thành lập cái chúng chủ trì, cái chúng gọi là nói vô đó, tức là cái cốt lõi của cái tu viện, cái hạt nhân của cái chúng đó. Và khi cái đó vững rồi thì mới nghĩ đến những chương trình khác được. Và chúng đó có thể là 10 người hoặc là 15 người hoặc là 20 người, không có cần đồng, nhưng mà phải thuần nhất, phải không ô hợp, và cũng phải chấp nhận một cái nguyên tắc. Thì làng Mai đã làm được, và tất cả những sư cô, những thầy của làng Mai đã đều chấp nhận cái chuyện không có điện thoại riêng, không có xe hơi, xe gắn máy riêng, không có địa chỉ điện thư riêng, không có máy vi tính riêng, tất cả đều sử dụng của tu viện. Và khi mình cần, mình có trách nhiệm thì mình được giao cho những cái dụng cụ đó để sử dụng. Không có cất giữ tiền bạc riêng hoặc nữ trang riêng, hoặc có tiền bạc nữ trang nhờ một người khác cất giữ là không có đúng. Không có trường ngục ngân hàng riêng. Tất cả những nhu yếu của đời sống xuất gia kể cả tiền túi hàng tháng đều do tăng thân cung cấp, và không có bao giờ được lên mạng lưới internet hoặc là đi ra ngoài một mình, dầu mình là con trai. Cái đó không phải là giới hạn cái tự do của mình, cái đó là để làm gương cho các em, cái đó là để bảo hộ cho nhau. Và các thầy các sư phụ làm mai, có nhiều người đã lớn, đã tốt nghiệp đại học, đã đi ra làm việc nhiều năm, buông bỏ hết mà về tu viện vẫn chấp nhận được những điều kiện này một cách rất là dễ dàng và có rất nhiều hạnh phúc. Thì khi mà mình muốn tham dự vào cái đời sống của một tu viện như vậy thì mình nên nhớ rằng là mình sẽ trở thành thành phần của tăng thân, mình sẽ học hỏi, tu tập và làm việc với tăng thân và sẵn sàng cùng đi với tăng thân như một dòng sông. Và cái mục đích của mình không phải là để tốt nghiệp càng ngày càng mau càng tốt để đi ra làm lập cơ sở riêng, mà cái mục đích của mình là ngay cái ngày đầu gia nhập vào tăng thân của dòng sông, mình đã có thể bắt đầu cái công việc xây dựng hạnh phúc cho tăng thân và cùng với tăng thân độ đời giúp người ngay trong những cái tháng đầu, năm đầu của đời sống tu tập của mình. Trả lời như vậy tạm được chưa thượng tọa?
Như vậy là sao trả lời là trên 25 tuổi cũng có thể đi được.
Nhưng mà tìm một công thức khác. Công thức khác tức là mình có thể có một cái chùa khác và sự tu hành nó cũng tương tự. Không có vấn đề nào mà không có giải pháp hết. Rồi mình ngồi lại để mà pháp đàm, mình tìm ra giải pháp cho những người quá 25 tuổi.
Cái thật sự như vậy là trên 35 năm con thọ thức cái việc này, cho nên là con sư ông như vậy đưa ra như vậy con thấy nó hợp với con. Một người khi mà còn một thư sinh, một tăng sinh trẻ mà đã có cái thao thức như vậy, cho nên ngày hôm nay dù có làm hiệu phó trường trung cấp mà con cũng bất lực, không làm gì được hết trường trung cấp. Cho nên cái con đường của sư ông đưa ra thì con thấy rằng như vậy là có thể thực hiện ở tại Bắc Kinh, và con nguyện rằng con sẽ đi con đường của sông đi, làm 100%. Có thể nói rằng là những gì sư ông làm lần mai thì có thể làm ở tại Bắc Kinh, và con nguyện rằng con sẽ phục vụ sư ông cho đến hơi thở cuối cùng. Bởi vì 35 năm con thao thức như vậy, lúc nào cũng ôm mắt tâm niệm như vậy, cho nên ngày hôm nay có Bát Nhã như vậy thì cứ do sư ông trưởng thành lên, tư tưởng của sư ông đã ôm mắt con như vậy, cho nên ngày hôm nay như vậy là có Bát Nhã. Đáng lý là con đặt phương bố nhưng vì thời thế không cho phép, thành con phải đặt Bát Nhã. Cho nên con bắt gặp sư ông cũng giống như người chết đuối mà gặp cái phao, người chết đuối mà gặp được phao, thành thử con cảm ơn sư ông đã về Việt Nam và đã làm.
Bây giờ tôi xin trả lời một cái câu hỏi khác về tịnh độ và về thiền. Cái vị mà đặt câu hỏi đó nói như thế này: tu tịnh độ thì chắc chắn sẽ về cực lạc rồi, nhưng mà tu chánh niệm có chắc hẳn không có về cực lạc được hay không? Ai muốn cần nghe câu trả lời giơ tay lên. Cái giả định của cái sư cô hoặc là thầy mà đặt câu hỏi đó là như thế này: là niệm Phật á, A Di Đà thì là chắc chắn về tịnh độ rồi. Còn tu thiền, tập an ban thủ ý, thực tập hiện pháp lạc trú thì không có chắc là sau này chết sẽ đi về tịnh độ. Thì làm sao mà mình vừa tu thiền mà vừa tu tịnh độ? Tu thiền thấy cũng vui, nhưng mà tu tịnh độ, bỏ từ tịnh độ thì mình cũng hạnh phúc. Và vì vậy cho nên có thể vừa tu thiền mà vừa tiếp tục tu tịnh độ hay không? Hình như là câu hỏi là vậy phải không? Cái câu gọi là chắc ăn hay không chắc ăn mình phải xét lại. Tôi nghĩ là tu thiền chắc ăn hơn. Cái kinh nghiệm của tôi là như vậy. Nói như vậy không có nghĩa là tu tịnh độ không chắc ăn, nhưng mà tu thiền nó chắc ăn hơn, là tại vì trong cái pháp tu thiền này á, mình muốn có tịnh độ bây giờ và ở đây. Tại vì nếu không có tịnh độ bây giờ và đây, sức mấy mà có tịnh độ trong tương lai? Mà nếu có tịnh độ bây giờ và đây thì chắc chắn sẽ có tịnh độ trong tương lai. Sự thật là như vậy. Nếu các thầy các sư cô đọc lại kinh Di Đà sẽ thấy rằng trong kinh Di Đà có tà cảnh ở bên tịnh độ, tà cảnh những cái hàng cây bảy bảo, rồi mỗi khi có gió nó thổi qua thì mình, nếu mình lắng nghe với niệm với định đó, thì mình sẽ nghe được cái giáo lý gọi là ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần bát thân đạo phần. Và mỗi khi có những con chim nó hót 6 ngày, 6 lần một ngày thì nó hót làm sao mà mình tự nhiên mình trở về với giới hiện tại, rồi mình bắt đầu thực tập niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới. Thì đó là những cái điều ở trong diễn tả trong kinh tịnh độ. Khi mà tôi đọc kinh Di Đà, tôi có những câu hỏi là tại trong kinh Đà không có nói rõ những cái chi tiết, ví dụ như là mỗi bữa sáng mình cầm những cái lẵng đi hái hoa, mình có thể đi rất là xa, đi các nước xa khác xa để hái những cái hoa rất là lạ, rồi đem về mười phương cúng Phật mười phương, rồi đi cúng Phật, hái hoa cúng Phật xong rồi về còn dư thì giờ để ăn sáng, rồi đi thiền hành, phản thực kinh hành đó. Nhưng mà không có nói ăn sáng xong có phải rửa bát hay không ạ? Không có nói chừng đó. Hoặc là dùng những cái chén bát bằng ni lông để ăn xong liền luôn thì tôi không có biết. Mà nếu như vậy thì nó không có tính cách bảo hộ sinh môi gì hết. Và nếu bạn ăn cơm á, thì 6 giờ đồng hồ sau hay là 8 giờ đồng hồ sau có đi cầu không? Không có nói ở bên tịnh độ có cầu tiêu hay không. Mà nếu có cầu tiêu thì cái cõi đó có được gọi là tịnh độ nữa hay không? Tại vì cầu tiêu thế nào nó cũng có những chất dơ. Tại vì mình uống nước, mình ăn cơm thế nào mình cũng đi tiểu và đi cầu thôi. Và nếu có nước tiểu và có phân thì nó có làm cho cõi tịnh độ trở thành uế độ hay không? Đó là những câu hỏi của một chàng thanh niên đã từng được giáo dục theo cái lề thói suy nghĩ Tây Phương, đặt những câu hỏi như vậy rất là tự nhiên. Và Đức A Di Đà là người coi như là chủ tịch tổng thống của cái nước Cộng hòa gọi là Cực Lạc Thế Giới, và phụ tá cho ngài là những cái vị đại Bồ Tát. Thì mỗi ngày cái số chúng sanh mà sanh qua cái nước đó nó nhiều vô số vô lượng, thì mình có cái cơ hội nào tới gần để có thể uống trà riêng với Đức A Di Đà 5 phút hay 10 phút hay không? Hay là không có bao giờ có cơ hội đó? Là tại vì luôn luôn xung quanh Đức A Di Đà là có những vị Bồ Tát lớn bao quanh, sức mấy mình tới gần đừng có nói là được ngồi riêng với ngài để cũng uống trà 5 phút hay 10 phút. Và sang bên đó mình có thể buồn phiền, mình tưởng sang bên đó là được gần gũi Đức Di Đà, nắm tay Đức Di Đà, Đức Từ Phụ để đi thiền hành. Ai về sang bên đó mới biết rằng cái mơ ước đó là nó không tưởng. Tại bên đó đông lắm, đông lắm, đông lắm. Và những cái người niệm Phật A Di Đà mà sinh sang tịnh độ thì họ nghĩ rằng là chỉ cần niệm 10 lần cái danh hiệu đó là đủ điều kiện để sinh sang tịnh độ thôi. Ở bên này họ không có thực tập thở, không có thực tập thiền hành, họ đi như bị ma đuổi, thì sang sinh sang bên đó họ cũng sẽ đi như bị ma đuổi. Mà đi hấp tấp như vậy thì cõi tịnh độ đâu còn là cõi tịnh độ nữa. Và vì vậy cho nên ở bên đó có rất nhiều vị giáo thọ. Và khi mình sanh sang một cái thì vị giáo thọ này, này con mới sanh phải không? Ra đây ta chỉ cho cách đi thiền hành. Tại vì ở đây mỗi người đều đi những bước chân thành thơi. Mà nếu con mà cứ chạy đi như ma đuổi thì còn gì là cõi tịnh độ bên này nữa. Thì một cái số các vị Bồ Tát rất là đông túc lực đó, khi nào có người sanh ra, sanh qua bên cõi đó là phải giáo dục liền, phải làm orientation liền, tức là phải hướng dẫn liền. Mình đi vào khóa tu thì mình phải hướng dẫn ngay chuồng sao, ăn cơm sao, bước chân sao, thì cái đó gọi là hướng dẫn orientation. Thì cái số các vị Bồ Tát mà được Đức Di Đà chỉ định để làm orientation, để hướng dẫn hay cách đi, cách đứng, cách ngồi, cách ăn cơm, cách ngồi trên bông sen sao để cho bông sen đừng có xẹp xuống, thì tất cả những cái đó là đều phải học hết. Mà nghe nói rằng mỗi ngày sinh sang bên đó rất là nhiều, mà sinh sang những người rất là tạp nhạp, có những người chưa biết thở, chưa biết cười, chưa biết biên thư, chưa biết sử dụng ái ngữ, rất là nguy hiểm, rất là khó khăn cho Đức A Di Đà. Thì đó là những vấn đề thực tế mình đặt ra. Trong cái cuốn Thiết Lập Tịnh Độ, tôi có nói như thế này, này. Tất cả chúng ta, những người tu, đều có giấc mơ của Đức A Di Đà hết. Chúng ta tu học mà chúng ta cảm thấy an lạc, thoải mái. Là chúng ta biết tiếp xúc với những cái mầu nhiệm của sự sống mà chúng ta biết hiện pháp lạc trú. Và chúng ta muốn làm sao để chia sẻ cái hạnh phúc của chúng ta với nhiều người khác. Và vì vậy cho nên bất cứ người nào trong chúng ta, người xuất gia cũng có giấc mộng của Đức A Di Đà là thiết lập ra một cái cõi gọi là mini tịnh độ. Nó có tịnh độ nhỏ nhỏ thôi, mini tịnh độ. Và trong đó huynh đệ chấp nhận nhau, thương yêu nhau. Và mỗi ngày tất cả đều có cơ hội để ăn cơm hạnh phúc như là có Di Đà, được ngồi yên trên hoa sen trong những cái tư thế thiền tọa như trong quả A Di Đà, và được buổi sáng đi hái hoa, rồi đi về ăn cơm sáng, rồi thực tập thiền hành như có tinh độ, thì mỗi chúng ta đều có cái giấc mơ của Đức A Di Đà, có phải như vậy không? Và thượng tọa Trí Tuệ cũng có giấc mơ của Đức A Di Đà, và sư cô Như Minh cũng vậy. Chúng ta ai cũng có cái giấc mơ A Di Đà. Nếu không làm được một cõi tịnh độ vĩ đại thì ít nhất chúng ta cũng làm ra một cái cõi gọi là mini tịnh độ. Và đó là cái trung tâm tu học của chúng ta. Và chúng ta muốn cái chúng mà vãng sanh tới cái trung tâm tu học của chúng ta, họ có thể vãng sanh bằng máy bay hoặc là xe hơi hoặc là xe mô tô. Nhưng mà một khi vãng sanh rồi thì phải chấp nhận những cái quy luật, những cái y nghi, những cái giới luật của cái cõi tịnh độ đó. Và người nào cũng muốn quy tụ vào cái trung tâm của mình những người dễ thương nhất ở trên thế gian để cho cái trung tâm mình có nhiều hạnh phúc. Thì trong kinh Di Đà, cái câu mà hay nhất, mà tôi nghĩ là hay nhất á, là cái câu này, này Xá Lợi Phất, tại sao mà mình phải cầu sanh về đức ai, về cõi của Đức A Di Đà? Tại vì về cõi đó là mình sẽ gặp tất cả những người dễ thương nhất ở trên vũ trụ, trên thế giới. Chư thượng thiện nhân câu hồi nhất xứ, tức là những người dễ thương nhất là quy tụ về một chỗ đó. Và cái đó là cái lý do đầu tiên để mình cần phải tới chỗ đó. Thì cái giấc mơ của tất cả chúng ta là tạo lập ra một cái mini tịnh độ. Và mình muốn những người dễ thương nhất ở trong tỉnh Thừa Thiên hay là trong tỉnh Quảng Nam tới và ở đó. Và ai mà tới thì gặp được những cái số người dễ thương đó thì cũng muốn ở lại. Vì vậy cho nên đừng có nói là chỉ có Đức A Di Đà mới có cái nguyện lập ra tịnh độ. Tất cả chúng ta, giàu lớn tuổi hay trẻ tuổi, đều mong có một cái tịnh độ như vậy. Thì chúng ta bắt đầu nghĩ rằng chúng ta phải lập một cơ sở, lập cái chùa. cái chùa tức là tịnh độ, mà phải có đất cho khá rộng chút để có chỗ đi thiền hành, để cho nó ngồi pháp đàm, làm cái suối, làm cái hồ sao mai, làm cái hồ sao hôm. Thì có tịnh độ như vậy nó phải đẹp. Nhưng mà tại vì chúng ta không có thực tập giỏi, cho nên ta bị cuốn theo cái công việc, và suốt ngày chúng ta chỉ lo cái chuyện làm sao để có thêm tiền để xây cất. Làm thế nào để không cần giấy phép mà vẫn xây cất được? Thì tất cả cái thời gian của chúng ta, nghị lực của chúng ta đều dồn vào chuyện đó, và chúng ta không còn an lạc, không còn hạnh phúc nữa trong cái quá trình xây dựng cái tịnh độ. Và vì vậy cho nên cái tịnh độ nó chưa thành, mà nó đã trở thành ra cái uế độ. Tại vì sự bận rộn, sự lo toan, nó biến cái tịnh thành cái uế. Một người bận rộn quá thì người đó không có thể có tịnh độ được. Có những sư cô than phiền là ở trong chùa đâu có được thực tập gì đâu, tụng kinh ra rã như con vẹt, không có thì giờ để thực tập thiền ngồi, thiền lạy, thiền đi, pháp đàm, học hỏi kinh điển. Cứ chấp tác chùa mình xong rồi thì cái chùa khác kỵ cần mình tới để chấp tác nữa, và chùa khác kỳ xong rồi chùa khác kỳ nữa, tại vì môn phái của mình có quá nhiều chùa. Và đó là một cái bi kịch cho sư cô, là một cái bi kịch cho thầy. Và vì vậy cho nên mình phải giải quyết những vấn đề như vậy. Có lẽ chúng ta phải ăn kỳ bớt lại, chúng ta phải tổ chức hiệp kỳ. Đó là những cái vấn đề nó đặt ra cho chúng ta để chúng ta pháp đàm. Chúng ta làm thế nào để có cơ hội có những khóa tu như vậy cho nhiều nhiều mỗi năm, có phải không? Mà đâu cần phải có sư ông mới tổ chức khóa tu như vậy được. Chúng ta thiếu gì bao nhiêu là người giỏi có khả năng hướng dẫn khóa tu có hạnh phúc như vậy, có phải như vậy không? Mà chúng ta không được hưởng, mà chúng ta miệt mài để hết tất cả thì giờ vào trường phục vụ, chấp tác, lo chuyện này chuyện khác. Thầy đã bận rộn rồi mà mình cũng bận rộn không có thua thầy, thì như vậy đâu có thỏa được cái trí xuất gia của mình. Trí xuất gia của mình đâu phải là để phục vụ như vậy suốt đời, không có thì giờ để ngồi cho yên, để thở cho khỏe, để thiền hành, để thiền tọa, để chấp tác một cách nhẹ nhàng thong thả. Chúng ta có thể chấp tác được, nhưng mà chấp tác như thế nào mà không có cần phải vội vã? Khi rửa chén ta có thể thảnh thơi mà rửa chén, khi giặt áo ta có thể thảnh thơi để giặt áo, khi trồng rau ta có thể thảnh thơi để trồng rau, chứ không phải là phải gấp gáp để làm cho nó bao xong. Thì như vậy đi tu mình không có thỏa mãn được cái chí nguyện của mình là sống cuộc đời thảnh thơi. Thảnh thơi không nghĩa là không có làm việc, nhưng mà làm việc gì cũng làm như là thảnh thơi. Rửa một cái chén, mình có thể rửa cái chén thảnh thơi như là mình đang tắm bụng sơ sinh, chuyện đó có thể làm được. Thì cái câu trả lời là như thế này: cái pháp môn của làng Mai á, không phải là thiền không, mà nó là tịnh độ. Và không phải là một tịnh độ mà mình chỉ có thể sờ mó được sau khi cái thân thế của mình tàn hoại, mà cái tịnh độ mà mình có thể nếm được, sờ mó được ngay trong giây phút hiện tại. Tại vì nếu chúng ta có niệm có định á, thì những cái màu nhiệm của tịnh độ mà ta trong kinh A Di Đà nó có mặt ở đây hết. Nếu nhìn vào bông hoa mà nhìn cho sâu sắc thì chúng ta sẽ nghe bông hoa thuyết kinh pháp hoa. Nụ hoa nào, hạt sói nào, ngọn lá nào cũng thuyết pháp hoa kinh. Và khi mình có thời giờ, mình có niệm có định thì nghe mưa, thì trong mưa mình sẽ nghe giáo lý của ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát tánh đạo phần. Nhìn một đám mây thì có thể được thấy được tính cách vô sinh bất diệt của đám mây, và đám mây đang thực sự thuyết pháp. Bởi vậy cho nên tịnh độ là cái mình có thể sờ mó được, mình có thể sống được ngay trong giây phút hiện tại. Và vì vậy cho nên mình phát nguyện rằng nguyện thấy được tịnh độ dưới mỗi bước chân mình, nguyện tiếp xúc tịnh độ dưới mỗi bước chân mình, nguyện thấy được bản môn trong mỗi khi hành xử. Và chúng ta thực tập mỗi bước chân đi vào tịnh độ, chứ đừng có đi lọt ra ngoài tịnh độ. Và vì vậy cho nên trong cái pháp môn thực tập hiện pháp lạc trú này, tịnh độ là cái đối tượng của thiền quán, là cái mình tiếp xúc trong từng giây từng phút. Và vì vậy cho nên đừng có nói rằng tu thiền tức không phải là tu tịnh, mà nếu tu tịnh theo cái pháp môn đó thì đó là tu thiền, và thiền đổi thiền tịnh nó đi đôi với nhau một cách rất là tuyệt hảo. Và xin các thầy các sư cô có cơ hội đọc lại cái cuốn Thiết Lập Tịnh Độ và tổ chức pháp đàm về cái chuyện thiền tịnh song tu. Thiền tức là tịnh và tịnh tức là thiền, chứ không phải là vừa làm một lần hai cái đâu, làm một cái tức là làm cái kia đồng thời. Bây giờ chúng ta có dịp để đi thiền hành lần chót trong khóa tu. Hỏi thêm một câu nữa.
Con xin lời khuyên cho chẳng phải chất vấn.
Dạ, mời thầy tòa.
Mời thầy tòa. Con là chồng con to con nhưng ngồi đó.
Dạ, mời thầy tòa lấy cho đúng theo cái công thức mà. Làm cho quen.
Cho con một cái lời khuyên về các thầy ở đây. Hiện nay chùa con là 11 tỳ kheo, 14 sa di và 30 việc. Nhưng mà 11 tỳ kheo hết 10 thầy là có dream.
Dream là cái gì?
Một tỷ kheo sau vì có điện thoại riêng di động thì con thường qua thăm tổ điện tử hiệu, con cũng hỏi thăm để đến lấy tổng số chư vị tu đây bao nhiêu, chẳng nói cũng trên dưới 80. Thì con có đi qua còn con thấy con để không đa để xe gần mãi cũng gần 40 tiếng. Di động á thì cũng diễn vì chưa tiếp xúc nhiều thân diễn thầy là có di động hay không anh chưa biết. Thì con thấy vì có di động thì có xe đưa rim thì phải cần tiền đổi sẵn, có di động thì mua sim card để bỏ vô, còn cái thì băn khoăn thì khi nồng trong có tiền để ai cũng lo mời cả đi cùng. Thân này thì thầy cứ băn khoăn đại thì vật chất quả, con nghe thầy quả tu gì quả tu được thầy giảng thì nghe thầy hay quá, thì con đêm nằm thao thức chứ như vậy thì mình làm thế nào để cho chồng thanh thản, và làm thế nào mà chứ sắm lên sắm ra một chút chuyện đưa rím được thì sao đây.
Con thì xin thầy cho con cái lời khuyên thì thế nào để trong hợp lý để áp dụng phát trong ngôi chùa cho nó thanh thản, cho nó vui vẻ, nó an lạc trong bước chân, an lạc trong hiện tại.
Đại chúng có thấy không, chỉ cần hỏi một câu thôi là đã có tác động rất là tốt trên đại chúng rồi. Chưa có câu trả lời, chỉ cần câu hỏi thôi là đã tháo tung được bao nhiêu cái ở trong tâm của mỗi người rồi. Và đó không phải là thao thức của một người, đó là thao thức của tất cả chúng ta. Chúng ta biết rằng sở dĩ mà chúng ta đi kiếm những cái tiện nghi đó là tại chúng ta chưa có hạnh phúc thật sự. Chúng ta không có được nuôi dưỡng bởi cái hạnh phúc của tình huynh đệ, bởi cái chất liệu lý tưởng, bởi cái sự ý thức rằng là mỗi ngày chúng ta đang có khả năng làm hạnh phúc cho nhiều người, giúp cho nhiều người bớt khổ. Chúng ta không đang đi như một dòng sông, mà chúng ta đang không có thực hiện được cái giấc mộng lớn. Cho nên chúng ta mới phải đi tìm những cái tiện nghi như vậy trong đời sống hàng ngày. Và khi mà chúng ta tìm ra được cái hạnh phúc kia rồi thì những cái này chúng ta buông bỏ rất là dễ dàng. Và vậy xin các thầy các sư cô ngồi lại với nhau. Không có cần lo với cái chuyện điện thoại riêng hay là xe rim, xe gì đó. Chúng ta chỉ cần ngồi lại và hình dung, chỉ cho nhau thấy con đường lý tưởng. Lập ra được một cái chúng tu học có an lạc, có hạnh phúc, có tình vấn đề, có chí hướng độ đời. Mình sẽ trở thành ra một cái phao cứu mạng cho cứu mạng biết bao nhiêu là người ở trên thế gian. Mình trở thành cái chỗ nương tựa, cái chỗ quy y cho không biết bao nhiêu người trên thế gian. Tạo ra một niềm tin rất là lớn trong hai chúng. Và khi đó cái hạnh phúc của mình rất là lớn. Và mình buông bỏ những cái tiền nghi đó dễ đi chơi. Còn ngoài ra khuyên nhủ cách mấy cũng sẽ không có hiệu lực. Và vì vậy cho nên phải ngồi xuống hành thụ công phu bằng phương pháp pháp đàm để tìm ra được cái phương thức tổ chức làm sống dậy được cái tình vấn đề và cái hạnh phúc của người và lý tưởng. Tôi nghĩ thì câu trả lời đó nó ngắn gọn nhưng mà nó đầy đủ. Mời thầy Phật.
Con thấy mấy thầy phần đông hay cãi nhau về chuyện ngày tốt, ngày xấu nhờ dịch trùng và đầy nấp hò, thì có một việc là đó đúng hay sai mà làm cho Phật tử rất là phân vân. Có thầy thì quay ngày này giờ này, có thầy thì quay ngày kia giờ kia, thành thử không biết thế nào là đúng hay sai. Xin nhờ cho ông tha cảm cho ông.
Cái ngày mà chúng tôi xuất phát từ Pháp mà để đi về Việt Nam á, tôi không có coi trước. Và các thầy các sư cô sắp đặt cái ngày đó và thấy rằng cái ngày đó là mua vé máy bay là rẻ nhất trong tất cả các ngày khác. Và khi mà tôi coi lại lịch thì ngày đó là một ngày xấu nhất trong năm. Nhưng mà chúng tôi qua đây thì đâu đến nỗi gì đâu. Không đến nỗi xấu quá đâu. Tuy là có gặp khó khăn nhưng mà không đến nỗi gì được gặp lại. Chư vị tôn đức, được gặp lại Phật tử, được thăm lại chùa tổ, hạnh phúc rất là lớn. Thành ra tôi không có tin mấy ở cái chỗ ngày xấu ngày tốt. Ngày nào cũng là ngày có buộc, ngày nào cũng là ngày nhật thì các nhật hết. Ăn thua cái tâm của mình mà thôi. Nếu tâm mình trong sáng thì mình sẽ gặp được những cái may mắn và trong sáng. Tôi nghĩ như vậy. Có một sư cô hỏi, có một thầy hỏi về cái danh từ buộc. Thì đất nước của chúng ta mãi cho tới cái thế kỷ thứ 15 vẫn gọi Buddha là buộc, như là Thái Lan, như là Tích Lan, như là Miến Điện, như là Lào, như là Campuchia. Tại Buddha, Buddha là buộc. Chính những cái trước tác của vua Trần Nhân Tông, của Tổ Huyền Quang vẫn sử dụng chữ buộc. Rồi đến khi mà quân Minh đi qua xâm chiếm nước ta, họ mới thâu lượm những cái tác phẩm văn học Phật giáo của ta đem về Kim Lăng đốt hết, và họ chở kinh sách của người Hoa sang để chúng ta học. Rồi chúng ta bắt đầu gọi buộc bằng Phật là Phật từ thế kỷ thứ 15 mà thôi. Mới có 5 thế kỷ thôi à. Trước đó chúng ta vẫn gọi là Buddha như thường. Và phiên âm chữ Buddha là Phật là nó sai, và phiên âm là buộc mới đúng. Và chính Đại sư Khuy Cơ là đệ tử đầu, đệ tử thượng thủ của thầy Huyền Trang đã nói rằng cái chữ Buddha mà dịch ra là Phật Đà là nó không đúng, đáng lý và dịch là Bụt Đà. Nhưng mà cái sự sai lầm của một dân tộc, không có lẽ một dân tộc khác phải đi theo, mà vì vậy cho nên chúng ta có thể chữa lại là Bụt, như là tất cả các nước Phật giáo trong vùng, ngay chính ở bên Nhật Bản mà người ta cũng gọi là Bụt Sư. Đức Phật lớn ở Kamakura là Đại Bụt Sư, Bụt là Bụt. Nhưng mà chúng ta không có bỏ cái chữ Phật, chúng ta dùng chữ Bụt nhưng mà chúng ta vẫn sử dụng chữ Phật. Khi cái danh từ là cái danh từ Hán Việt thì chúng ta dùng chữ Phật, mà khi danh từ là tiếng Nôm thuần túy tiếng Việt thì chúng ta dùng chữ Bụt. Như là ngày Phật Đản thì chúng ta không có thể nói ngày Bụt Đản được. Mà khi mà chúng ta nói tắm Bụt thì được, tắm Bụt thì được, hay là tắm Phật cũng được, nhưng mà nói ngày Bụt Đản thì không có được. Và vì vậy cho nên chúng ta không có bỏ chữ Phật, chúng ta sẽ dùng chữ Phật trong trong những cái từ ngữ nó có gốc Hán. Như là nếu chúng ta nói là Phật thành đạo Nhật, nhưng mà nói là ngày Bụt thành đạo thì nó hay hơn, ngày Bụt thành đạo. Cũng như chúng ta nói là từ hiếu tự, từ hiếu tự là nói theo cái văn pháp Trung Quốc, và nếu nói tiếng Việt tức là chùa từ hiếu, chùa từ hiếu. Và vì mình nói là Thích Ca Mâu Ni Phật thì theo cái văn pháp Việt Nam nó là Bụt Thích Ca Mâu Ni, Bụt A Di Đà, và chữ Bụt là chữ gốc ở trong tiếng Phạn và trong tiếng Pali. Bụt là cái danh từ mà cha ông chúng ta đã sử dụng trong 15 thế kỷ trước khi chúng ta đổi thành chữ Phật, là do cái sự ảnh hưởng và do sự ép buộc của quân Minh. Cho nên phục hồi là chữ Bụt, chúng ta không có mất cái gì hết, chúng ta vẫn tiếp tục dùng chữ Phật ở trong cái văn bạch Hán Việt, nhưng mà chúng ta dùng chữ Bụt như là một cái danh từ rất là thân thương. Nếu khi mà chúng ta gọi Bụt ơi thì chúng ta thấy gần gũi hơn. Bụt ơi rất là gần gũi, và Bụt đó có mặt ở trong kho tàng trường cổ tích và ca dao của chúng ta, rất là thân thương, rất là gần gũi. Và trở lại cái câu hỏi này về ngày tốt ngày xấu, thì nếu chúng ta có dư thời giờ thì chúng ta có thể chọn ngày tốt ngày xấu. Nhưng mà giá dụ không có ngày tốt thì ta vẫn chấp nhận ngày xấu, ngày xấu đó có thể là trở thành tốt. Nếu mà cái tâm chúng ta nó trong sáng, nó không có vì danh vì lợi, thì cái ngày mà họ gọi là xấu cũng trở thành ngày tốt được. Thôi một câu thôi chứ.
Con xin câu đó thôi.
Câu đó thôi.
Câu đó là bất cứ ông sẽ giải thích thế nào. Cho vì cho con thấy là đa số các thầy là khi luôn luôn học cái phương pháp đó để làm tu đi, để gọi là cái phương pháp đó để gọi là tu, thì con thấy điều đó để nhờ Phật thôi sẽ khai mở soi sáng để chúng con biết được đó là thầy lấy cái đó là cái phương châm để tu học, để mà hành trì tu tập, thì điều đó con thấy rất là đau lòng.
Cái đó là hành nghề chứ không phải hành trì. Sư bà, sư ông nói sư bà phải ngồi lên thì sư bà phải ngồi lên à.
Thôi, không
Một câu thôi. Hỏi câu quan trọng nhất.
Câu này là nóng sống nhất. Con hiểu con phải nhớ lời dạy cho biết chúng như tâm như sinh
à, cần phải có cái tu viện. Thì cách đây mấy năm rồi con có trình bày ý kiến của con với một vài thượng tọa trong giáo hội và xin giáo hội nâng đỡ đứng ra mở. Con xin cũng ta chánh nhưng mà giáo hội không có nhân vật à, thì lúc đó thượng tọa giác quan có nói cái việc này thì chỉ có thiền sư Nhất Hạnh đảm đang nổi. Giáo hội thì bảo con mở đi mà con nghĩ tai hèn đức mòn và tuổi đã lớn mà lại bệnh nữa, do đó con không thể đảm đang nổi. Thì con nghe thượng tọa giác quan người ý như vậy thì con rất mong mỏi à, con nguyện cầu sư ông có một chuyện về Việt Nam để con trình bày lên cái ý kiến con. Hôm nay sư ông đã thật sự có đấy thì cũng giống như hoa ưu đàm nghìn năm một thuở. Do đó cho nên con hết sức chia sẻ vui mừng à, hôm nay con nguyện mở một cái tu viện. Con xin cúng dường tài chánh, còn vấn đề giáo thọ duy trì và phát triển chỉ có nhờ ân đức lớn của sư ông và đại chúng Làng Mai mà thôi. Thì dám xin sư ông từ bi hoan hỷ chấp nhận cho con.
Mà sư ba ngồi nghe trả lời. Có một số các vị thượng tọa, các vị ni sư từ Việt Nam đã qua thăm viếng Làng Mai và ở lại có khi 3 tháng, có khi 6 tháng, có khi 1 năm, có khi 2, 3 năm và đã tiếp thu được cái phương pháp tổ chức xây dựng tăng thân và sinh hoạt theo cái mô thức dân chủ của Làng Mai. Thì chúng ta có một cái danh sách vào khoảng 30 vị giáo thọ đã được trường đăng tại Làng Mai, hiện có quốc tịch Việt Nam. Và các vị đó có thể tới để mà chỉ dẫn cái phương pháp và tổ chức tăng tu học theo cái phương thức, cái mô thức Làng Mai nó có tính dân chủ nhiều hơn. Thì cái danh sách đó các vị như là Như Minh hay là Diệu Đạt cũng có. Thành ra xin sư bà, xin các sư bà, xin các vị tu túc nhìn vào cái danh sách đó coi thứ là có vị nào thích hợp để mình có thể mời về giúp mình một tay trong những tháng đầu tổ chức cái chúng tu học theo cái mô thức dân chủ. Về phương diện lần mai á, thì tuy chúng tôi là những người Việt nhưng mà chúng tôi đang mang những cái quốc tịch khác như là Đan Mạch hay là Thụy Điển hay là Thụy Sĩ hay là Pháp hay là Ispania. Thì mỗi khi chúng tôi về Việt Nam á, thì chỉ có cái trước khoảng 3 tháng thôi. Và chúng tôi không có quyền như là các vị giáo thọ ở Việt Nam tổ chức khóa tu thuyết pháp, mà nếu không có sự đồng ý của chính quyền, của giáo hội. Nhưng mà với cái sự hiểm trợ của giáo hội và có thể của những cái phần tử có cảm tình ở trong chính quyền, thì chúng tôi cũng có thể thỉnh thoảng gửi về một vị, hai vị giáo thọ. Họ có thể đóng góp một phần nào trong cái sự tổ chức cái tăng thân tu học theo Mô Thức Lần Mai tối đa là 3 tháng. Tại vì cái thời hạn được ở tại Việt Nam là 3 tháng thôi. 2 tháng hoặc là 2 tháng rưỡi thì nó thực tế hơn. Nếu là một chùa nữ thì chúng tôi có thể gửi một hoặc hai vị giáo thọ phía nữ. Nếu là một chùa nam thì chúng tôi có thể gửi một hoặc hai vị giáo thọ người nam. Và chúng tôi cũng có thể cung cấp được những cái tư liệu, những cái giáo trình, những cái băng pháp thoại hay là những cái văn kiện để sử dụng. Ví dụ như là nếu có đại giới đàn mà muốn sử dụng những cái văn bản thuần túy bằng tiếng Việt thì chúng tôi có thể cung cấp những cái văn bản hoàn toàn bằng tiếng Việt cho cả đại giới đàn. Nếu muốn có cái văn bản để tụng giới Tỳ Kheo Ni bằng tiếng Việt thì chúng tôi cũng có. Và nếu có muốn tổ chức một khóa tu về nội dung của Lâm Tế Lục thì chúng tôi cũng có thể cung cấp những cái băng giảng về tất cả khóa tu để quý vị tổ chức khóa tu 3 tháng ở trong chúng. Nói tóm lại là chúng tôi có thể hỗ trợ về phương diện tư liệu, về phương diện kỹ thuật. Còn về nhân sự thì tối đa là một vị giáo thọ hoặc hai vị giáo thọ trong thời gian 3 tháng. Và nếu mà có sự giám trợ của giáo hội, có sự giám trợ của chính quyền thì chuyện đó có thể thực hiện được trong tương lai. Và đó là điều chúng tôi có thể hứa được. Còn chúng tôi đã nói với chính quyền là chúng tôi không có muốn có cơ sở của chúng tôi ở tại Việt Nam. Tại vì chúng tôi là tuy là nhiều người gốc Việt Nam nhưng mà chúng tôi đã bị đối xử như là những giáo sĩ ngoại quốc, và tình trạng này có thể là nó thay đổi trong tương lai nhưng mà hiện tại là như vậy. Đi đâu thì cũng phải có sự kiểm soát, làm cái gì cũng phải được có xin phép. Vì vậy cho nên cái địa bàn hoạt động nó rất là eo hẹp. Tôi lên Bảo Lộc cũng phải báo tin trước cho chính quyền địa phương, mà chính quyền địa phương được báo bởi chính quyền trung ương của Hà Nội. Thành ra sự thật là nó như vậy. Trên một phương diện nào đó thì chính quyền nói rằng là Thầy Nhất Hạnh về nước như là một đứa con của đất nước. Thầy Nhất Hạnh về nước như một đứa con thương của đất nước. Nhưng mà đứng về phương diện pháp lý thì vẫn là một giáo sĩ ngoại quốc như thường. Vì vậy cho nên nó có những cái giới hạn. Nhưng mà nếu mà có sự hiểu biết, có sự cộng tác thì chúng ta cũng có thể làm được một số ít việc. Và đạo tràng Mai Thôn ở Âu Châu và ở Minh Châu cũng có thể yểm trợ quý vị một phần nào đó trong cái sự tổ chức lại chúng để sinh hoạt theo cái mô thức. Nó có thể đáp ứng lại được những cái nhu yếu của người xuất gia. hiện nay. Xin tất cả các vị thông túc chúng ta xoa bóp hai chân, rồi sau đó chúng ta cùng đứng dậy để tụng bài nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, để dâng lên chư chư Bụt, chư vị Bồ Tát, chư vị Tổ Sư cái lòng biết ơn sâu sắc của chúng ta đã được chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư vị Tổ Sư yểm trợ và che chở, để chúng ta có một khóa tu trong đó chúng ta đã có thể tứ tẩm những hạt giống của tình huynh đệ và để được sống với nhau 5 ngày trong hạnh phúc và trong tình huynh đệ, với tất cả lòng biết ơn đối với các vị tôn túc trong giáo, trong hai giáo hội, và đối với tất cả các vị đã đóng góp vào trong mọi lĩnh vực để làm cho khóa tu trở thành ra một cái gì đích thực, hiện thực đã xảy ra cho chúng ta. Đây là hạnh phúc rất là lớn. Những cái sinh hoạt của chúng ta như thế này nó làm cho những cái hiểu lầm nó càng ngày càng ít đi, làm cho những cái nghi kỵ, những cái buồn giận nó càng ngày càng được chuyển hóa, và chúng ta có cái cảm tưởng là chúng ta đang đi đúng con đường mà chư Tổ muốn chúng ta đi. Xin đại chúng đứng dậy để cùng chắp tay hồi hướng.
Nguyện